Muôn kiếp nhân sinh 3, hành trình về nẻo thiện.
Chào mừng bạn quay lại với kênh Sách Hay Podcast.
Thế giới mà chúng ta đang sống đang có nhiều biến chuyển đáng báo động. Những biến chuyển ấy không còn xa xôi hay mơ hồ nữa, mà đã bắt đầu tiến đến gần và dần có những tác động lên đời sống của chúng ta. Hãy dành một chút thời gian nhìn xung quanh mình, nhìn lại vài năm gần đây, khi thiên tai ngày càng cực đoan, trái đất nóng lên chạm ngưỡng báo động, băng ở hai đầu địa cực tan chảy, dịch bệnh tràn lan cướp đi sinh mạng của hàng triệu người, chiến tranh bùng nổ và có nguy cơ lan rộng. Nhiều người trong số chúng ta nghĩ rằng đó là những vấn đề toàn cầu, người có trách nhiệm trực tiếp và xử lý những vấn đề ấy là các nhà chức trách. Khi vấn đề đáng báo động như bệnh tật, chiến tranh kia chưa gõ cửa nhà mình thì họ vẫn giữ thái độ sống thờ ơ, vô cảm hay thậm chí là vô đạo đức. Nếu toàn thể nhân loại đều có ý nghĩ như vậy thì thế giới này sẽ đi về đâu? Và chúng ta sẽ để lại cho con cháu mình một thế giới như thế nào? Đây cũng là một trong những trăn trở mà giáo sư John Vũ đặt ra trong phần mở đầu của cuốn Muôn kiếp nhân sinh 3. Cuốn sách tiếp nối hành trình ông của bạn tâm giao lâu năm Thomas trò chuyện về những kiếp sống mà Thomas đã đi qua, để từ đó rút ra những bài học, những triết lý về bản ngã, chân ngã của cá nhân, cũng như mối liên kết của cá nhân với xã hội và toàn nhân loại, cùng mong muốn cao đẹp nhất là hướng con người về nẻo thiện. Chúng ta được sinh ra vào thời đại này, được gắn kết với những người xung quanh, gặp những người cần gặp, làm những việc cần làm, không đơn giản chỉ là ngẫu nhiên. Đó là nhân quả từ nhiều kiếp sống đưa chúng ta đến với hiện tại. Nhưng nếu hiện tại chúng ta vẫn giữ thái độ sống vô tâm, mang lòng tham, sự thờ ơ và ích kỷ, thì chúng ta đã và đang mang theo các nguồn năng lượng tiêu cực tác động đến toàn cầu. Từ những kiếp sống của mình, Thomas đã nhìn ra rằng mọi thiên tai đều bắt nguồn từ các năng lượng tiêu cực từ tâm của con người. Do đó muốn trừ thiên tai, bệnh tật hay chiến tranh, mọi người cần phải thay đổi từ trong tâm. Muôn kiếp nhân sinh 3 được ra đời trong hoàn cảnh nhân loại đầy những biến động cấp thiết như thế. Cuốn sách chính là liều thuốc chữa lành giúp mỗi cá nhân thay đổi tâm thức, hướng con người về nẻo thiện, tránh việc giết chóc, dẹp bỏ lòng sân hận, tham lam. Bởi vì khi tâm bình thì thế giới sẽ bình, khi tâm an, thế giới sẽ an lành. Muôn kiếp nhân sinh lần đầu tiên ra mắt bạn đọc vào năm 2020 và nhận về tiếng vang lớn cùng sự yêu mến của hàng triệu độc giả. Bởi những kiến thức uyên bác với góc nhìn mới mẻ về quá khứ, hiện tại và tương lai, những bài học và câu chuyện về luật nhân quả, luật luân hồi. Tiếp nối những câu chuyện tiền kiếp của nhân vật chính Thomas, Muôn kiếp nhân sinh 2 ra đời với những kiến giải uyên bác về tương lai của nhân loại và thế giới thông qua góc nhìn của cả khoa học và tâm linh. Nhiều câu hỏi về hiện sinh, về nguồn gốc vạn vật dần được giải đáp. Chung quy lại, từ những câu chuyện tiền kiếp của nhân vật Thomas được giáo sư John Vũ thuật lại trong Muôn kiếp nhân sinh 1 và 2 đều mang một mục đích cuối cùng là giúp loài người bình tâm trước những biến động của thế giới, đề cao tình yêu thương, lòng tốt và sự thức tỉnh. Câu chuyện của Muôn kiếp nhân sinh 3 cũng vẫn mở đầu bằng cuộc trò chuyện giữa giáo sư John Vũ và nhân vật chính Thomas về những kiếp sống mà Thomas đã đi qua. Với 10 chương sách, trải qua nhiều kiếp sống tại nhiều thời gian từ quá khứ đến hiện tại, không gian khác nhau từ Atlantis tới Arya, Hy Lạp, La Mã, Bactria, Pháp, vô vàn bài học và ý nghĩa về nhân sinh dần được hé mở. Bài học về lòng tham và luật nhân quả. Trái đất đang nóng dần lên chính là hậu quả của những ô nhiễm mà con người đã gây ra trong quá trình phát triển công nghiệp và công nghệ. Khi nhiệt độ gia tăng thì thời tiết cũng bị ảnh hưởng. Do đó, gần đây, các trận bão tố cùng phong lũ lụt, cháy rừng diễn ra ngày một thường xuyên với mức độ ngày càng nghiêm trọng và diễn biến khó lường. Tuy nhiên, mọi người vẫn tin thiên tai là do thiên nhiên gây ra. Không ai làm gì được, nên chẳng ai muốn thay đổi nếp sống sung sướng tiện nghi của mình. Họ cứ mặc nhiên khai thác triệt để những nguồn tài nguyên thiên nhiên còn sót lại để làm giàu cho mình. Phá rừng, xẻ núi, chặt cây, giết hại động vật, đổ hóa chất ô uế xuống sông hồ khiến thiên nhiên tổn hại nặng nề đến mức không thể vãn hồi. Họ tin rằng nếu những biến cố này không ảnh hưởng trực tiếp đến họ thì họ không cần quan tâm. Lòng tham và vô cảm lại tiếp tục kéo dài cho đến khi thiên tai xảy ra khắp nơi, khắp thế giới, gieo rắc những hậu quả khủng khiếp, ảnh hưởng lên nền kinh tế toàn cầu, gây ra nạn đói, bạo động hay nguy hiểm hơn là chiến tranh bùng nổ. Như trong sách đề cập, khủng hoảng kinh tế sẽ biến chuyển thành khủng hoảng xã hội, khiến đời sống con người trở nên bất an và khó khăn hơn. Khủng hoảng xã hội sẽ dẫn đến sự mất niềm tin vào những người lãnh đạo, tạo ra bất ổn chính trị và bạo loạn xã hội. Đây cũng không phải là điều gì mới. Các chuyên gia kinh tế và môi trường đã đề cập vấn đề này từ lâu rồi. Tuy nhiên dù biết nhưng không ai muốn làm gì cho tới khi việc phải đến sẽ đến. Những biến động của thế giới sẽ khiến chúng ta phải đặt ra câu hỏi, phải chăng phải trải qua những biến cố kinh khủng này, nhân loại mới hiểu rõ trách nhiệm làm người trên trái đất này là như thế nào? Với nhiều kiếp sống đã qua đi của mình, Thomas mong muốn truyền tải tới chúng ta thông điệp rằng vật chất, quyền lực và địa vị không phải là thứ sẽ đem lại một cuộc sống ý nghĩa hay không thể giúp chúng ta tìm kiếm bình yên thực sự trong tâm hồn. Tham lam, bất chấp để đạt được mục đích, hủy hoại thiên nhiên, hủy hoại chính môi trường sống của mình thì sớm muộn chúng ta cũng phải trả giá bằng chính tính mạng của mình hay thậm chí phải trả giá thật đắt ở những kiếp luân hồi khác. Tất cả tai ương, hoạn nạn hay điều tốt lành đều do chính mình tạo ra nên đừng trách cứ ai. Làm lành thì kết quả tốt, làm ác thì kết quả xấu. Cho nên mọi ý nghĩ, lời nói, hành động đều phải cẩn thận, đừng làm việc gì sai quấy vì luật nhân quả sẽ chẳng bỏ qua. Lòng tham đã khiến mọi người mù quáng, rời xa hẳn mục đích đơn thuần ban đầu là giúp cuộc sống của loài người trở nên tốt đẹp hơn. Làm gì cũng chỉ muốn có lợi cho mình, làm sao để thu lợi được nhiều nhất, bất kể người khác thiệt hại ra sao. Lòng tham khiến mọi người không bao giờ biết đủ, nên sẵn lòng làm bất cứ điều gì, kể cả việc chém giết, chiếm đoạt, cướp bóc, khiến đời sống ngày càng tồi tệ hơn. Từ lòng tham sẽ dẫn đến tranh chấp, rồi đưa đến chiến tranh mà dân chúng chính là tầng lớp phải chịu khổ nhất. Khi một biến cố nào đó xảy ra thì người ta rất dễ đổ lỗi cho người khác. Nhưng tình trạng loạn lạc của xã hội là do con người mù quáng tham lam tranh giành, chứ không phải thượng đế trừng phạt ai hết. Lúc làm chuyện xấu thì không chịu suy nghĩ, cứ làm bừa bãi bất kể mọi sự. Nhưng khi hậu quả xảy đến thì chỉ biết lạy lục cầu xin được cứu giúp. Chỉ có chính mình mới có thể giúp mình thoát khỏi những đau khổ khó khăn mà thôi. Chỉ khi buông bỏ lòng tham với những vật chất tầm thường, con người ta mới có thể thực sự tận hưởng một cuộc đời trọn vẹn. Bài học về sự vô cảm. Khoa học công nghệ ngày càng phát triển, việc kết nối liên lạc khi ở khoảng cách xa xôi cũng trở nên vô cùng dễ dàng. Thế nhưng người trẻ ngày nay ngày càng lạm dụng việc kết nối trên không gian ảo, dần mất kết nối trực tiếp giữa người với người. Việc này khiến họ không những mất kết nối với gia đình và các thế hệ trước, mà còn mất kết nối với chính mình. Họ bơ vơ lạc lõng cô đơn, khổ sở trong một thế giới máy móc vô cảm. Đa số đều mất niềm tin vào mọi thứ, kể cả gia đình và tôn giáo. Ngày nay đại đa số người trẻ ít để ý đến các biến cố trên thế giới. Nếu so với những người thuộc thế hệ trước, thì hiện nay phần lớn người trẻ chỉ xem tin tức qua Facebook, Twitter, TikTok, YouTube. Họ chỉ quan tâm tới điều mà những người trẻ như họ đang làm trên mạng xã hội. Họ ngày càng trở nên vô cảm, không còn ham tìm tòi để gia tăng hiểu biết và chỉ chạy theo vật chất hay các xu thế nhất thời. Người ta vẫn tin rằng nhờ Internet mà người trẻ kết nối với nhau nhiều hơn. Nhưng thật ra, đa số kết nối qua các ứng dụng công nghệ chỉ mang tính chất hào nhoáng bên ngoài và thiếu chân thật. Bắt gặp những câu chuyện trên mạng xã hội, những tin tức về chiến tranh, bạo động, cướp bóc, họ có thể đóng vai thành bất kỳ ai họ muốn, từ người qua đường, kẻ đạo đức giả, kẻ bắt nạt, sẵn sàng buông những lời cay đắng hay tỏ vẻ quan tâm hời hợt. Dần dần không ít người trẻ trở nên thiếu kiến thức, sống vô cảm, chỉ quan tâm đến những xu thế, chưa từng chậm lại để cảm nhận cuộc sống, thiếu sự quan tâm đến chính những người thân trong gia đình, để kiếp sống trôi qua một cách lãng phí, không ước mơ, không tìm tòi học hỏi. Hiểu về sự vô cảm cũng là một trong những bài học quan trọng mà Thomas đã giác ngộ ra qua những kiếp sống của mình. Hiểu về nó để đặt ra những câu hỏi và giải pháp cấp thiết cho giáo dục từ gia đình, trường học đến xã hội, giúp gắn kết mối quan hệ giữa những thành viên trong gia đình, gia đình với xã hội với toàn nhân loại. Hiểu về căn nguyên của sự vô cảm để loại bỏ nó và gieo vào đó những hạt giống của tình yêu thương, sự vị tha, lòng trắc ẩn. Bài học về sức khỏe thân, tâm, trí. Phần lớn bệnh tật đều xuất phát từ tâm. Khi tâm mãi theo đuổi những việc như tham lam, sân hận, tranh giành, yêu ghét, rồi dẫn đến lo lắng, sợ hãi, thì sinh ra tâm bệnh. Tâm bệnh sinh ra bệnh tật trên thân xác. Khi âm yên tĩnh không vọng động, khi hơi thở đều đặn sâu lắng, sẽ sinh ra một luồng sức mạnh vô hình chạy khắp châu thân, điều hòa mọi cơ quan, diệt trừ được bệnh tật. Hầu hết mọi bệnh tật xảy ra đều do con người chứ không phải do ai khác, càng không phải do Thượng Đế. Bệnh tật bắt nguồn từ việc con người đi ngược lại với tự nhiên, hay đa số đều sống bằng cảm xúc. Khi bị các cảm xúc như giận dữ, hận thù, ghen ghét, tham lam, ích kỷ chi phối, bệnh tật sẽ theo đó mà kéo đến. Vì vậy, theo Thomas, nhìn nhận trong các kiếp sống của mình, việc chữa trị bệnh tật cũng phải thông qua việc kiểm soát các cảm xúc này, bắt đầu từ điều chỉnh cách ăn uống, thay đổi cách sống, bớt hận thù, giận dữ, tham lam và ích kỷ, sau đó kết hợp sử dụng các liều thuốc từ các loại thảo mộc, cây cỏ có dược tính để tái tạo sự hài hòa cho cơ thể. Con người trong thế giới hiện đại ngày càng phải đối diện với nhiều loại bệnh tật, từ thân thể cho đến tâm trí. Thomas nhận thấy rõ ràng rằng các mầm bệnh này đều liên quan đến các cảm xúc từ bên trong chúng ta. Chúng nằm sẵn trong con người, chỉ chờ cơ hội thuận tiện để phát sinh. Những người không biết kiểm soát các cảm xúc tiêu cực như lo lắng, giận dữ, hận thù hay tham lam, ích kỷ đều mang sẵn những mầm bệnh. Chúng sẽ không phát sinh ngay khi con người còn khỏe mạnh, nhưng sẽ phát sinh khi cơ thể bắt đầu suy yếu và đến khi đó có thể là đã quá muộn. Do đó, muốn chữa bệnh, cần phải chú ý đến hai yếu tố. Sử dụng thuốc men cho điều hòa thân xác, nhưng muốn chữa tận gốc thì phải quan tâm đến nguyên nhân bên trong. Nói khác đi, nếu chỉ chữa bệnh về mặt thể chất thì chưa đủ, mà còn phải lo cả phần tinh thần nữa. Trên hành trình giác ngộ của mình, Thomas còn nhận ra một điều vô cùng quan trọng khác giữa kết nối của bản thân và chân ngã. Từ bao lâu nay, con người vẫn tin rằng mình chính là thân xác này. Chúng ta yêu nó, săn sóc nó, xem nó là quan trọng nhất và không muốn bất cứ điều gì có thể xảy ra làm tổn thương đến nó. Và rồi ta để nó chi phối tất cả mọi ý nghĩ, hành động của mình. Bản ngã. Từ sáng đến tối, ta chỉ bận rộn vì thân xác này, mọi việc đều xoay quanh nó. Nó đói, ta phải lo cho nó ăn. Nó muốn ăn ngon, ta phải tìm những sơn hào hải vị đáp ứng nó. Nó không muốn lạnh, ta phải tìm quần áo ấm cho nó. Nó muốn đẹp, ta phải lo điểm trang cho nó. Nó cần gì, ta phải cung phụng cái đó. Ta nuông chiều nó rồi tạo ra các thói tham lam, ích kỷ, kiêu căng, dối trá, lừa gạt, tranh chấp. Theo thời gian, những thứ này sẽ bám rễ vào ta, làm thui chột khả năng hiểu biết sâu bên trong, khiến chúng ta trở thành nô lệ cho xác thân. Ta chỉ biết những gì nông cạn bên ngoài mà không biết khám phá những tốt đẹp tiềm ẩn bên trong. Thay vì quá tập trung vào vẻ bề ngoài, vào thân xác này, nếu muốn trở về với con người thật, chân ngã, thì phải biết buông bỏ những giá trị phù phiếm, danh vọng hão huyền để phát triển khả năng hiểu biết thâm sâu. Bài học về tình thương. Tình thương cũng là một định luật của vũ trụ. Đáng tiếc không mấy ai hiểu được điều này. Đa số đều hiểu lầm về tình thương vì họ đã để cho lòng ích kỷ hay bản ngã lèo lái mình. Ngày nay, người ta hiểu về tình yêu thương một cách giới hạn như một sự trao đổi, có cho đi thì phải có nhận lại, và đôi khi nếu không được đáp ứng, tình thương có thể chuyển biến thành ghen ghét, giận dữ hay hận thù. Đó là thứ tình thương có điều kiện. Bất cứ việc gì có ích lợi cho mọi người đều là việc lành. Ta giúp người vì lòng thương yêu, chứ không phải để được nổi tiếng, được báo đáp thì đó là việc lành. Khi làm một việc một cách thành tâm, không ích kỷ, không tư lợi, không nghĩ đến mình mà chỉ lo cho người khác, thì đó là việc lành. Trái lại, nếu ta làm bất cứ việc gì có tính hại người, lợi mình thì đều là việc ác. Tiêu chuẩn để phân biệt lành dữ là tự quan sát xem hành động đó có lợi cho ai. Nếu làm vì người thì đó là việc lành. Nếu làm lợi cho mình mà hại người khác thì đó là việc không lành. Giáo sư John Vũ cùng muôn kiếp nhân sinh 3 giúp cho chúng ta hiểu rằng tình yêu thương hay lòng tốt nên xuất phát từ trái tim. Nên là cho đi mà không mong cầu được hồi đáp. Đó mới là tình yêu thương thật sự. Khi trao lòng tốt đến ai đó, đừng kỳ vọng quá nhiều rằng người ta sẽ đối tốt lại với mình gấp nhiều lần. Mình tốt với họ, để lòng mình không thẹn, để tâm mình nhẹ nhàng, chứ không phải để được đáp ơn. Hãy luôn yêu thương mọi người như yêu thương chính bản thân mình vậy. Tình thương giống như nguồn nước tuôn chảy khắp nơi. Tình thương của Thượng Đế giống như biển cả mênh mông vô tận, trong khi tình thương của con người thì như dòng suối nhỏ len lỏi qua mặt đất mà thôi. Khi con người biết yêu thương là khi họ quay về với Thượng Đế, và khi họ yêu thương chân thành, không đòi hỏi là khi dòng suối bắt đầu hòa nhập vào biển cả. Sự thức tỉnh và tầm quan trọng của thiền tập. Bản ngã của chúng ta coi mình là quan trọng khiến cho con người chỉ biết so sánh hơn kém rồi phê bình, phán xét, chỉ trích người khác, chứ không hề biết nhìn lại lỗi lầm của bản thân. Rất ít người tự thấy sai lầm của mình vì bản ngã đã làm cho họ mù quáng không nhìn xa được. Bản ngã tạo ra sự tranh giành hơn kém và sẵn sàng chống lại những kẻ dám đụng chạm đến lợi ích của họ. Sự sai lầm, cố chấp của bản ngã đã đóng chặt cánh cửa tâm linh, có thể giúp con người đạt được tự do tuyệt đối, khiến lòng người luôn dậy sóng không một phút tĩnh lặng. Qua những kiếp sống tại tiền kiếp, Thomas đã nhận ra bản ngã là nguyên nhân của mọi đau khổ, của hầu hết các vấn đề khó khăn của con người. Muốn tìm kiếm sự bình an để vượt qua những vấn đề khó khăn, để hướng tới con người thật sâu bên trong của mình, con người đang ngày càng tìm kiếm nhiều những phương pháp chữa lành. Một trong số những phương pháp hiệu quả nhất được nhắc đến trong cuốn Muôn Kiếp Nhân Sinh 3 chính là thiền định. Ngày nay chúng ta đều sống trong một thế giới náo động, vội vàng bởi những hoạt động máy móc và công nghệ. Nó lôi cuốn chúng ta như một trận cuồng phong dữ dội, kéo tất cả mọi người vào vòng kiểm soát của nó. Do đó hầu hết mọi người đều khao khát tìm kiếm một sự bình an nào đó để có đủ nghị lực đương đầu với những khó khăn này. Tuy nhiên trong cuồng phong bão tố, dù mặt biển có thể rung động, nhưng đáy biển vẫn luôn yên tĩnh. Tâm hồn chúng ta cũng thế, sâu bên trong nó hoàn toàn an tĩnh, và đây chính là trung tâm của con người, vì bản chất của nó là bình an, sáng suốt. Một trong những cách đưa chúng ta trở về với cái tự tánh thanh tịnh này là tham thiền. Tầm quan trọng của thiền đã được làm rõ trong Muôn Kiếp Nhân Sinh 3, cùng với đó còn là một vấn đề cấp thiết khác. Đó là hiện nay, thiền đã được phổ biến sâu rộng khắp nơi, nhưng tiếc là nó đã bị thương mại hóa, bị biến chất và trở thành một phong trào hơn là một phương pháp tu tập. Nhiều người chỉ tò mò, hiếu kỳ, chỉ muốn thử cho biết, chứ không hề hiểu gì về mục đích thật sự của thiền. Ngoài ra, một số người đã dạy thiền một cách sai lạc, thèm thắt một chút tư thế yoga, một chút khí công, một chút động tác thái cực quyền, rồi đặt ra cho nó những cái tên rất kêu như thiền để thành công, thiền để tìm tình yêu, thiền để chữa bệnh, nhằm lôi kéo quần chúng. Theo Thomas, thiền tập là một hành trình đòi hỏi sự tĩnh tâm và kiên trì. Điều quan trọng khi tập thiền là không bao giờ bỏ cuộc vì chán nản. Khi thấy việc tu tập dường như không hiệu lực, không tiến triển, nhiều người than rằng nó quá khó và có ý định bỏ cuộc. Thật ra thiền định là hành động tự nhiên của bản tính, ai cũng có thể đạt đến trạng thái định, samadhi. Vấn đề là khi ai đó thiếu kiên nhẫn, luôn mong ước đạt được điều gì đó một cách nhanh chóng, thì họ sẽ đánh mất đi sự an tĩnh cần thiết. Ăn uống cũng là một yếu tố quan trọng trong việc thiền định. Hãy cẩn thận trong lúc ăn, vì sử dụng thực phẩm là để nuôi dưỡng thân thể, chứ đừng quan tâm và chú trọng đến ngon hay không. Ăn ngon sẽ dẫn đến thèm ăn rồi sinh tham muốn. Nghỉ ngơi cũng như vậy, cần ngủ cho đủ chứ không nên ngủ quá nhiều hay quá ít. Ngủ nhiều sẽ làm cho tâm trí mê muội, ngủ ít sẽ làm trí nhớ suy giảm, dễ quên, sinh biến chứng thần kinh. Hãy tập thói quen đi ngủ và thức dậy đúng giờ. Đến lúc ngủ thì hãy gác mọi chuyện lại vào giường ngủ ngay. Khi thức dậy cũng như thế, đừng hấp tấp theo dõi tin tức hay mở Facebook, Instagram, Twitter. Đừng để ý vào những tin nhắn, những lời khen chê, bình luận vô ý thức của những người vô trách nhiệm, bởi bạn có thể bị ảnh hưởng và đánh mất chính mình. Đừng nói gì nhiều về những vấn đề tâm linh hoặc về việc tu tập của mình trong những thời điểm không phù hợp. Tốt nhất là giữ việc thực hành càng riêng tư càng tốt, để tránh những câu hỏi tò mò hay phê bình vô ích. Nếu tham thiền đều đặn, bạn sẽ thấy rằng ngay cả trong những việc bận rộn nhất hay những xung đột căng thẳng nhất, ta vẫn có thể tìm được sự bình an cho mình. Thiền là một trong những món quà quý báu nhất hiện nay dành cho những người quá bận rộn. Nhờ tu tập mà ta có thể hồi phục tinh thần của mình với một nguồn năng lượng bình an diệu kỳ ngay giữa lúc căng thẳng nhất. Thiền chính là trở về tìm lại cái trí tuệ sáng suốt hằng có, và trí tuệ ấy ở bên trong ta, chứ không phải ở chỗ nào khác. Tâm thức tựa như một hồ nước, mọi lo lắng suy nghĩ được ví như những luồng gió thổi vào mặt hồ, tạo nên những cơn sóng và hồ nước bị xáo trộn. Khi tâm thức được tập trung thì cũng như mặt hồ không có gió nên hoàn toàn tĩnh lặng, mọi thứ đều lắng xuống. Bề mặt của hồ yên tĩnh và mọi thứ đều được phản chiếu trong đó một cách hoàn hảo. Từ những vì sao đến mặt trời và mặt trăng đều chiếu rõ. Khi các vọng tưởng đều ngưng thì ta đã có định và từ đó sẽ phát triển được khả năng có thể nhìn mọi sự thật rõ, thật sâu, thật dễ dàng. Hành trình về nẻo thiện. Thế giới mà chúng ta đang sống hiện nay là một môi trường mà trong đó tất cả mọi cá nhân, xã hội, quốc gia đều liên quan với nhau trong một mạng lưới vô hình. Do đó hạnh phúc hay khổ đau của một người, một quốc gia không thể tách rời ra khỏi hạnh phúc hay khổ đau của toàn thể nhân loại. Chúng ta sinh ra với mục đích cụ thể chứ chẳng phải ngẫu nhiên. Mỗi việc chúng ta làm đều có tác động rất lớn đến không chỉ chính chúng ta mà còn tới toàn nhân loại. Hiểu được như vậy, mỗi người sẽ nghiêm túc với suy nghĩ và hành động của mình, tránh hành xử tùy tiện, chiều chuộng bản năng, họ cũng sẽ biết cảnh giác với lòng tham và mầm mống bạo lực của mình. Tất cả mọi sự xảy ra đều là những bài học về nhân quả mà trong đó có hai yếu tố quan trọng. Yếu tố đau khổ thúc giục chúng ta phải học và yếu tố yêu thương giúp chúng ta giải quyết bài học kia. Nếu chúng ta có thể hiểu rõ về tình yêu thương và lòng tốt thì gần như việc gì cũng có thể giải quyết được. Muôn kiếp nhân sinh ba ra đời cũng chính là để củng cố những bài học ấy. Cuốn sách cũng khép lại hành trình trăn trở qua nhiều kiếp sống của Thomas. Và cũng từ những trăn trở ấy, chúng ta rút ra được nhiều những chiêm nghiệm sâu sắc về con người và vũ trụ, về nhân quả và luân hồi. Cuốn sách vẫn giữ vững được những giá trị mà giáo sư John Vũ muốn truyền tải ngay từ khi bắt tay vào viết cuốn Muôn kiếp nhân sinh đầu tiên. Đó là hướng con người về nẻo thiện, tránh xa những tạp âm, những tham lam ích kỷ của thế giới bên ngoài, giúp mỗi cá nhân nhận ra tầm quan trọng và sức ảnh hưởng của mình lên cộng đồng và mong sao toàn thể nhân loại có thể sống trong hòa bình, bác ái, vị tha, bất kể màu da, quốc tịch và tôn giáo. Muôn kiếp nhân sinh đã, đang và sẽ tiếp tục hành trình thực hiện sứ mệnh hướng thiện của nó, trở thành cầu nối quan trọng kết nối con người với những giá trị to lớn của nhân loại. Thiên tai, bệnh dịch, xung đột diễn ra ngày càng nhiều. Đây cũng chính là hồi chuông cảnh tỉnh để mỗi cá nhân trở nên sống có trách nhiệm, vị tha và biết quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh mình hơn. Và nếu trên hành trình tỉnh thức của mình, bạn cần có một người đồng hành thông thái, một người với những kiến thức và hiểu biết sâu rộng, cũng như có sự quan tâm sâu sắc với thế giới mà chúng ta đang sống, thì giáo sư John Vũ cùng Muôn kiếp nhân sinh 3 chính là người đồng hành sáng suốt mà bạn đang tìm kiếm.